SBS Việt ngữ. Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với Nguyễn Xuân Diệu đến từ Melbourne. Xuân Diệu sinh ra và lớn lên ở Úc. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành vật lý trị liệu và khoa học về hành vi. Sau đó thì Diệu tiếp tục học hậu đại học chuyên ngành phát triển cộng đồng và quốc tế. Hiện Xuân Diệu đang làm chuyên viên trị liệu về sức khỏe tâm thần cho những người vô gia cư. Trước đó, Diệu đã từng làm việc trong một thời gian dài ở tổ chức Vision Australia, tiếp xúc với những người khiếm thị và người mù, từ trẻ em cho đến người cao niên. Xuân Diệu cũng đã được mời tham dự hội thảo tại New Zealand về một chương trình dành cho người khiếm thị và người mù do cô cùng một đồng nghiệp hướng dẫn và phát triển. Xin chào Xuân Diệu. Được biết là Xuân Diệu hiện đang làm việc trong ngành trị liệu hành vi và chức năng, thì Diệu có thể cho biết là Diệu đến với nghề này như thế nào hay không?
Lúc Diệu còn nhỏ thì Diệu thật sự ham chơi lắm. Diệu thích ăn, thích vui. Và Diệu thấy vui nhất là lúc mà Diệu có thể chia sẻ những cái điều vui chung với gia đình, chung với chị em và bạn bè. Nhưng mà Diệu cũng thấy rằng lúc mà những người xung quanh bị buồn hoặc là lúc mà họ trầm lặng thì Diệu cũng muốn chia sẻ những việc buồn với họ. Diệu muốn chia sẻ nghệ thuật sống từng ngày phút trong cuộc sống này để cho mình có thể cảm giác sự hài lòng trong cuộc sống và thấy ý nghĩa của đời sống chung với nhau. Lúc mà Diệu hiểu rằng là cái việc mình làm Diệu vui nhất là để chia sẻ những điều vui và trải qua những việc khác chung với gia đình và bạn bè, thì Diệu suy nghĩ Diệu muốn có một cái ngành nào đó để Diệu có thể có cái cảm giác này. Thì Diệu may mắn là lúc mà Diệu còn nhỏ, Diệu có nói chuyện chung với một bà cô lúc Diệu học trung học. Và cô có nói với Diệu có cái ngành trị liệu hành vi và chức năng. Thì Diệu sau khi đó đi học ngành này.
Xuân Diệu có thể kể thêm về cái công việc hiện tại của mình hay không để thính giả của SBS hiểu rõ hơn về cái công việc của Diệu?
Hằng ngày thì Diệu đi gặp những người ở trong cộng đồng của mình. Ngay bây giờ thì Diệu đang làm chung với những người vô gia cư. Thì trong cái ngành của Diệu thì muốn tìm hiểu là từng ngày những người Diệu làm chung họ làm những việc gì. Trong cái ngành của Diệu thật sự cái việc quan trọng nhất là để giúp cho những người có thể làm những việc quan trọng cho họ trong đời sống. Bao gồm làm sao mình tự lập, làm sao mà mình có thể hòa nhập vào cộng đồng. Ngày xưa thì Diệu làm chung với những người mà bị khiếm thị với lại bị mù. Còn ngay bây giờ thì Diệu làm chung với những người mà vô gia cư. Bên ngoài thì thấy nhìn giống như những người vô gia cư là cái việc khó nhất là họ không có nhà cửa ở và không có những vật liệu trong hàng ngày mà họ cần có. Nhưng mà thật sự thì nếu mà mình tìm hiểu hơn thì mình hiểu rằng là không phải là chỉ là về vật liệu nhưng mà là về cái ý nghĩa của đời sống. Lúc mà người nào mà tới nỗi mà vô gia cư thì lúc đó là Diệu thấy là họ đã mất đi quá nhiều. Không phải chỉ là mất đi cái nhà nhưng mà thực sự là họ mất đi những người trong đời sống của họ, họ mất đi gia đình, cộng đồng. Và lúc mà mình mất cái đó đi thì thật sự mình mất đi cái ý nghĩa sống của mình. Thì trong cái ngành của Diệu á, đấy là phải tìm hiểu làm sao mà mình có thể sống theo một cách có ý nghĩa lúc mà mình đã mất tất cả. Làm sao mà mình có thể làm lên cái sự lòng tin là mình là một con người đáng có cuộc sống như những người xung quanh.
Có nghĩa là mình giúp cho những người mà họ không có may mắn như vậy, họ có thể lấy lại được cái niềm tin và cái niềm vui sống trong cuộc sống, đúng không? Tức nghĩa là cái công việc của Diệu là sẽ giúp cho họ về mặt tinh thần.
Dạ đúng vậy, dạ đúng vậy. Và cái đó là có thể bao gồm từ hàng ngày tạo ra những cơ hội cho những người này có thể đi tới chỗ Diêu làm để tắm rửa, để nấu ăn, để làm những việc trong hàng sống hàng ngày mà mình mà ai cũng làm trong cộng đồng. Nhưng ngoài ra thì Diệu cũng giúp cho những người này tìm được nhà cửa. Nhưng mà cái đó có thể là Diệu không có phải là người mà giúp được cái khúc đó, thì Diệu sẽ có những người Diệu làm chung. Giống như trong hàng ngày ấy, thì Diệu tạo cho cơ hội cho những người vô gia cư có thể tắm rửa, có thể ngồi nói chuyện với nhau, có thể lên nấu đồ ăn, làm những việc hàng ngày để tạo lòng tin lại, với lại tạo ra cái sự vui trong đời sống. Rồi từ đó thì có thể kiếm ra những cơ hội để tìm ra việc làm, tìm ra cách để bắt đầu nói chuyện với ba mẹ, hoặc là nói chuyện chung với những người trong gia đình mà mình đã bị đứt đi cái mối quan hệ.
Như là Diệu vừa mới nói là Diệu hiện giờ là đang làm việc với những người vô gia cư, đúng không?
Dạ, dạ.
Diệu có thể kể lại một số câu chuyện mà Diệu cảm thấy là nó khiến cho Diệu rất là xúc động á.
Dạ.
Đến bây giờ mà Diệu vẫn còn nhớ.
Dạ. Hằng ngày thì Diệu có nghe nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thật sự thì trong xã hội của mình có nhiều việc phức tạp lắm. Và chắc là cái câu chuyện mà làm cho Diệu cảm động rất là nhiều là cái ngày thứ nhì Diệu đi làm, trước khi mở cửa thì có hai ông bà cỡ 50-60 tuổi gõ cửa. Lúc Diệu mở cửa thì họ đã có nhiều đồ để hiến cho cái hội của Diệu. Thì Diệu muốn xin hỏi chi tiết của họ để có thể gửi một cái card để cảm ơn. Nhưng mà lúc mà Diệu nói cái đó thì cái người phụ nữ cô nhìn vào cái đôi mắt của Diệu và cô bắt đầu khóc. Cô nói là cô có một người con và con của cô 20-mấy tuổi nhưng mà bị bệnh tâm lý. Rồi con của cô không muốn ở nhà thì đã đi và bây giờ vô gia cư. Cô dù cho có kiếm được con của cô, kêu con cổ về, con cổ không về tại vì con cổ thấy quá có sự đau khổ trong tâm của anh đó. Thì cổ rất là buồn tại vì cổ thấy làm sao mình làm người mẹ mà mình không có thể lo cho con của mình được. Nhưng mà cổ có biết là cái hội của Diệu thì con của cổ có tới, mấy ngày thì con cổ sẽ tới cái hội của Diệu. Thì cổ nói là nhiều khi lúc mà mình không có thể giúp được con của mình thì mình cần phải kiếm cách nào mà để giúp những người mình giúp con của mình. Thì cổ không có muốn một lời cảm ơn mà cổ tới là để nói cảm ơn với cơ hội, tại vì cổ thật sự đã thấy là cổ không có cách nào nữa. Rồi trong cái chuyện này nó làm cho Diệu rất là cảm động, không phải là vì tại vì ai mà bị chuyện gì Diệu thì thật sự cũng cảm động lắm, nhưng mà trong cái chuyện này làm cho Diệu học hiểu là nhiều khi mình cần xã hội, mình cần cộng đồng. Tại vì ai cũng cần nhau, ai cũng cần giúp nhau. Rồi lúc mà mình thấy là cái tay của mình bị ràng buộc, mình không làm được gì nữa, mình cần phải có cách để giúp nhau, hay là cách để hỏi người khác giúp mình.
Thường ngày phải tiếp xúc với những người vô gia cư, và như vậy là Diệu sẽ có nhiều dịp để nghe những cái câu chuyện nó buồn như vậy á, thì nó có ảnh hưởng đến cái tâm trạng hay cái tình cảm hay là cái cách nhìn nhận cuộc sống của Diệu không?
Diệu nghĩ là cái công việc này nó, tại vì mình làm chung với những người trong cộng đồng mình, dẫu sao thì lúc mà mình vô cái ngành này thì cái tâm mình với cái lòng của mình là mình muốn có thể cảm nhận và hiểu biết những người mình làm chung, thì tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng mình. Nhưng mà cái công việc này làm cho Diệu gần gũi với hiểu mọi người trong cộng đồng hơn. Khi mình hiểu thì mình có thể chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, và nó làm cho mình cái tâm hồn của mình sâu sắc hơn. Diệu thấy là Diệu rất là may mắn là có thể làm trong việc này, tại vì Diệu nghĩ rằng sự tăng trưởng của tâm hồn mình không phải là đến từ bản thân của mình, nhưng mà là do những cơ hội để tiếp xúc với người xung quanh. Và lúc mà những người vừa làm chung chia sẻ những việc họ trải qua trong đời sống của họ, thì họ cho Diệu học rất là nhiều. Họ cho Diệu hiểu những sự trung thật, những tình thương và những đồng cảm sâu sắc hơn.
Đây cũng có phải chính là điều mà khiến cho Xuân Diệu yêu thích cái công việc này không?
Dạ, thật sự thì cái đó là Diệu nghĩ là cái nguyên nhân mạnh nhất và chính thức mà tại sao mà Diệu theo cái ngành này. Tại vì Diệu thấy là mình rất là may mắn là có thể có cơ hội để chia sẻ nha, chia sẻ với những người khác.
Như hồi nãy Diệu cũng có nhắc đến là Diệu cũng đã từng làm việc với những người khiếm thị.
Dạ.
Vậy thì lúc đó là Diệu làm việc ở đâu?
Trước kia Diệu có làm chung với hội kêu là Vision Australia. Và trong cái ngành đó Diệu cũng rất là may mắn. Diệu làm cái người trẻ nhất mà Diệu làm chung thì là bé 1 tháng. Và cái người mà lớn tuổi nhất thì Diệu làm chung với một lão 103 tuổi.
Mà những người đó là những người khiếm thị à?
Dạ, những người khiếm thị, những người mù, những người mà khó thấy. Dạ.
Chẳng hạn như với bé mà như Diệu vừa mới nói là bé nhỏ nhất
dạ.
là 1 tháng tuổi, thì Diệu làm cái công việc gì lúc đó với bé 1 tháng tuổi đó?
Dạ, thì trong ngành của Diệu là nhiều khi là Diệu làm chung với gia đình của bé, Diệu làm chung với mẹ, với ba của bé để cho giúp ba mẹ của bé hiểu là cái sự phát triển của một đứa bé như thế nào. Và lúc mà mình bị kém mắt hoặc là lúc mà mình không có thấy được thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái kiểu cách mà mình phát triển. Từ cái sự hiểu biết của đời, giống như là em bé, giống như là con nít nó với con người á, là lúc mà mình nhìn thấy thì mình học theo. Và trong research á, nó có tìm ra là em bé với con nít với con người á, 80% của cái kiểu mình hiểu đời sống là tại vì cái kiểu cách mà mình thấy cái những cái gì mà mình thấy trong đời thì mình học và mình tạo lên. Nhưng mà lúc mà bé sanh mà không có thể thấy được thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Thì Diệu sẽ giúp cho ba mẹ của bé hiểu nó ảnh hưởng như cách nào, và Diệu sẽ giúp cho ba mẹ của bé hiểu những cái cách nào để giúp cho bé có thể phát triển giống như những bé khác. Giống như là tới cỡ mấy tháng thì bé cần phải biết bắt đầu ngồi dậy, cỡ mấy tháng thì bé cần phải có thể lăn qua, cỡ mấy tháng thì bé có thể dùng cái tay để bứt đồ lên, làm sao mà bé có thể hiểu đồ ăn là cái gì, làm sao mà bé có thể hiểu ở trong đời sống những cái gì là cái gì. Rồi lúc mà bé đi học á, thì là giúp cho cái thầy với cô với lại cái trường làm sao mà có thể làm cái môi trường cho bé có thể học. Bởi vì giống như là trong cái việc làm của Diệu nó rất là nhiều khía cạnh lắm. Và lúc mà Diệu làm chung với bé thì cái đó là cái việc mà Diệu làm. Nhưng cái việc mà quan trọng nhất á, là để giúp cho ba mẹ của bé hiểu biết là thật sự cái người mà hiểu bé nhất á, sẽ là ba mẹ của bé. Và cái người mà làm lựa chọn, là những cái lựa chọn của ba mẹ là lúc nào cũng là cái lựa chọn tốt nhất cho bé. Tại vì dấu sao khi đó là con của họ. Và ai cũng giống như là dù cho bé của mình sanh và không có thấy đường hoặc là họ có thấy, thì cái niềm tâm của mình với lại cái tình thương của mình là cái việc quan trọng nhất. Bởi vì ba mẹ, một cái điều mà quan trọng nhất lúc mình vừa làm chung với ba mẹ của bé mà bị mất thị giác thì là để giúp cho họ có cái tự tin. Diệu chỉ có cho những cái cách phương tiện để giúp cho họ thôi, nhưng mà thật sự là họ sẽ là cái người mà giúp cho con họ nhiều nhất.
Thì được biết là Xuân Diệu cũng đã phát triển một cái chương trình giúp người khiếm thị và cũng đã được mời tham gia một cái hội thảo về chương trình này ở New Zealand gần đây. Vậy thì Diệu có thể giải thích thêm cho quý thính giả của SBS về chương trình này hay không?
Diệu chỉ là một người bạn đồng nghiệp có tạo ra một cái chương trình làm cho người kiếm thị có thể hiểu những cái cử động của thân thể họ hơn, như là những cái cách mà mình có thể tỏa ra cái ý của mình trong cái hành động của mình. Lúc mà mình thấy được thì mình có thể hiểu và thưởng thức. Lúc mà mình buồn, cái thân thể mình nó nhìn như nào. Lúc mình vui, mình nhảy cảm, mình tỏa ra như nào. Nhưng mà lúc mà mình bị mất thị sắc thì mình nhìn vô cái gương, mình không có thể thấy được, mình không có thể nhìn thấy những người xung quanh. Những ai mà bị tàn tật, thường thường người ta sẽ nhìn mình trước. Lúc mà họ nhìn mình thì họ chỉ có thấy cái tàn tật của mình thôi. Họ không có thấy mình là con người có một cái sự khác. Họ nhìn thấy cái khác đó thôi. Bởi vì trong cái ngành của Diệu, một cái việc rất là quan trọng với cái chương trình này là về làm sao mà mình có thể thay đổi cái kiểu mà mình hiểu biết cái thân thể mình, để mình không có phải nhìn là mình là một người tàn tật, mình là một người mù. Nhưng mà mình là một người cũng giống như là người khác. Mình có những cái tình cảm, những cái cách hiểu biết trong hàng ngày mình muốn tỏa ra. Thì làm sao mình có thể tỏa ra trong cái thân thể mình, trong những cái hành động như nào, những cái chữ kiểu như nào. Thì cái chương trình đó vừa làm qua 3 ngày hoặc là 2 ngày tùy theo số lượng người. Với lại mấy cái topic mình muốn hỏi. Nhưng giống như là Diệu sẽ hỏi những câu hỏi nhưng là như là nếu mà cái thân thể của mình có thể nói chuyện ngay bây giờ thì nó sẽ nói cái gì. Giống như là trong cái ngày đó có một bà nói cái thân thể của mình hỏi mình tại sao mình còn ở đây. Lúc Diệu nghe cái đó Diệu rất là buồn. Vì cô nói cái đó là tại vì cô không những là bị mù nhưng mà cô cũng bị điếc. Nhưng ngoài ra thì cổ bị bệnh, cái xương với cái cối của cổ nó bị ép đi. Và cổ đi bộ rất là khó. Bởi vì hàng ngày cổ đi bộ vòng vòng thì cổ có nhiều sự khổ lắm. Nhưng mà trong lúc mà mình hỏi những câu hỏi đó thì nó bắt đầu làm cho mình hiểu là sự hiểu biết của mình như là cái thân thể họ, như là bản thân của họ.
Lại cũng là một công việc mà Diệu có cơ hội làm việc với những người kém may mắn. Diệu làm việc như vậy thì Diệu cảm thấy như thế nào đối mặt với những câu chuyện như vậy?
Diệu may mắn không có phải là tại vì có người bị ít may mắn hơn hay là nhiều may mắn hơn. Nhưng mà Diệu thấy là mình may mắn là tại vì mình có cơ hội để tiếp xúc chung với những người khác. Vì Diệu thấy là ở trong đời ai cũng giống nhau hết. Người này thì bị khổ kiểu này, còn người kia thì may mắn kiểu khác. Thì Diệu thấy là Diệu rất là may mắn trong cái ngành này, tại vì Diệu có thể chia sẻ đời sống trong một cái cách rất là thật tình. Một cái việc Diệu thấy mình có rất là mình may mắn, mình mới được có người ta chấp nhận mình và chia sẻ với mình. Thì Diệu thấy là mình rất là may mắn vì mẹ thì cho mình tình thương, còn ba thì cho mình nhân cách. Tình thương và nhân cách làm cho Diệu hiểu ý nghĩa của đời sống và mục đích của đời sống hơn. Diệu cảm thấy cảm kích là mình là người Việt. Vì những cái truyền thống và những cái văn hóa đặt giá trị vào đạo đức và lòng nhân hậu lên hàng đầu.
Cảm ơn Xuân Diệu đã dành thời gian tham gia cuộc trò chuyện hôm nay. We are here. Chương trình tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. We are here for all of us. It's why we are here. Why we are here. We are here. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.